Chứng nhân anh dũng, cha Giuse Đinh Lập Liễm. Hôm nay, toàn thể Giáo hội Công giáo Việt Nam long trọng mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Một ngày lễ đem lại niềm vui và một hào khí thúc đẩy người tín hữu Việt Nam theo gương các thánh mà làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Theo sử liệu, hạt giống đức tin đã được gieo rắc trên quê hương đất nước chúng ta với sự hiện diện của một thừa sai là giáo sĩ Iniku vào năm 1533. Công cuộc truyền giáo mới ở trong giai đoạn khởi đầu mà đã bị thử thách nặng nề với cái chết vì đạo của chân phước Andre Phú Yên vào năm 1544. Từ đây, Giáo hội Việt Nam phải trải qua nhiều thời kỳ chịu bách hại, có lúc đẫm máu qua các thời đại các vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức, đặc biệt với nhóm Văn Thần. Nhà cầm quyền thời đó đã dùng mọi hình phạt dã man để khủng bố tinh thần các thánh tử đạo Việt Nam. Nhưng các ngài đã anh dũng chịu đựng vì Chúa. Không có hình phạt nào có thể tách rời các ngài ra khỏi tình yêu của Chúa. Chúng ta hãy xem một số hình phạt man rợ và bất công đó. Bá đao, tức là bị Lý Hình dùng dao cắt xẻo từng miếng thịt trên thân thể, đủ 100 miếng. Cách chết này có một vị. Lăng trì, tức là chặt chân, chặt tay trước khi bị chém đầu. Cách chết này có 4 vị. Thiêu sinh, tức là bị thiêu sống. Chết cách này có 6 vị. Sử trảm, tức là bị chém đầu. Chết cách này có 75 vị. Sử giảo, tức là bị tròng dây vào cổ và bị Lý Hình kéo hai đầu dây cho đến chết. Cách chết này có 22 vị. Chết rũ tù, tức là bị tra tấn, hành hạ đủ cách đủ kiểu, rồi bị bỏ đói cho tới khi kiệt sức và chết gục trong tù. Cách chết này có 9 vị. Xin mua được một linh hồn. Thế kỷ thứ 19, khi cơn cấm đạo nổi mạnh trên tỉnh Thanh Hóa, một hôm người ta dẫn đến trước mặt quan án một thiếu niên 17 tuổi tên là Mới. Thấy mặt mũi khôi ngô tuấn tú, quan động lòng thương. Quan nói: "Mới, con cứ đạp thánh giá đi, rồi ta sẽ ban thưởng một nén bạc." Bẩm quan lớn, một nén bạc chưa là gì. "Được, ta sẽ ban một nén vàng, con hãy đạp thánh giá đi." "Ô, bẩm quan lớn, một nén vàng cũng vẫn còn ít quá." Quan sửng sốt quát: "Sao, thế còn chưa đủ ư, vậy mày muốn bao nhiêu?" "Bẩm, nếu quan lớn muốn tôi đạp thánh giá, thì xin quan lớn hãy cho tôi cái gì có thể mua được một linh hồn khác đã." Và người thiếu niên bình tĩnh bước vào pháp trường, vẻ anh dũng tươi cười. Nếu như các nhà thần học nói, hội thánh luôn ở trong tình trạng tử đạo, ta phải hiểu như thế nào? Phải chăng hội thánh lúc nào cũng phải chịu bắt bớ, bị đọa đầy? Chắc không phải thế. Cần phải hiểu chữ tử đạo theo nghĩa rộng hơn. Ta đặt câu hỏi, bậc đồng trinh và đời đan tu có thể thay thế cho tử đạo không? Ngay từ xưa, người ta đã tìm những cách thế biểu hiện việc tử đạo. Những cách thế này xoay quanh những việc đời có thể diễn tả sự hy sinh chính mình và đức tin hoàn hảo. Do đấy, có thể được coi như một sự sửa soạn chịu tử đạo hay có liên quan đến tử đạo. Vì thế, bậc đồng trinh và đời đan tu vẫn được coi là những con đường gần nhất với tử đạo. Các trinh nữ và các đan nữ xuất hiện vào thời cấm đạo hồi xưa, dưới mắt mọi người vẫn là những vị kế thừa các anh hùng tử đạo. Từ đó nảy sinh ra ba mẫu tử đạo. Tử đạo đỏ, tức là đổ máu ra chịu chết vì Chúa. Tử đạo trắng, tức là sống đời hãm mình trinh tiết. Tử đạo xanh, tức là chịu đọa đầy để làm chứng cho đạo ở một nơi không phải là quê hương xứ sở mình. Chính Thánh nữ Teresa Hải Đồng đã nói thẳng thắn rằng: "Tôi cảm thấy tôi có ơn gọi làm chiến binh, tông đồ, tiến sĩ và tử đạo. Tử đạo là giấc mơ trong tuổi trẻ của tôi, và giấc mơ ấy đã thành mãnh liệt khi tôi ở trong bốn bức tường của nhà kín. Nhưng tôi cảm thấy rằng giấc mơ đó là một sự điên rồ, và vì thế tôi đã hiểu tình yêu quy tụ mọi ơn gọi của tôi. Vâng, cuối cùng tôi đã khám phá ra ơn gọi của tôi. Ơn gọi của tôi là yêu mến. Mọi người đều quý trọng sự sống, dù chỉ là cuộc sống vắn vỏi phù du. Các tử đạo không những coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, mà còn lấy cái chết như ngưỡng cửa phải bước qua để tiến vào cõi sống vĩnh hằng. Các ngài cho ta cái cảm giác như là các ngài chạm vào cõi vô hình. Các ngài đã thể hiện và chứng minh câu nói của Chúa: ai bám vào sự sống đời này sẽ mất cuộc sống mai sau. Và như Thánh Phaolô nói, bị coi là sắp chết nhưng kỳ thực vẫn sống, coi như bị trừng phạt nhưng kỳ thực không bị giết chết, coi như phải ưu phiền nhưng kỳ thực luôn vui vẻ. Chính các thánh tử đạo Việt Nam đã góp phần xây dựng giáo hội Việt Nam bằng lòng trung tín các ngài đã dành cho Chúa Kitô, bằng gương anh dũng xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Chúng ta nghĩ thế nào về những cái chết anh hùng của cha ông chúng ta đã dâng hiến mạng sống mình cho Chúa, và chúng ta sẽ phải sống thế nào để theo gương các ngài? Là con cháu các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta hôm nay cũng phải đương đầu với những khó khăn thử thách, có lẽ không đồng loại với những khó khăn thử thách của các ngài. Bởi vì ngày nay hầu như chẳng còn ai cấm đạo theo lối vua chúa quan quyền nước ta thời trước. Trong thế giới chúng ta ngày nay, không chỉ có Kitô giáo mà hầu hết các tôn giáo khác, kể cả những người không tín ngưỡng, cũng đang phải đối diện với một thứ tôn giáo kinh tế. Trong đó người ta thờ thần Mammon, tức là thần tài. Nhiều người chỉ biết cắm đầu chạy theo tiền tài, không còn biết ý nghĩa của cuộc sống nữa. Họ chỉ biết vùi đầu trong những thú vui thấp hèn, chỉ biết sống để hưởng thụ, sống vội, sống vàng, để rồi ngày mai chết sẽ ra cõi tha ma. Lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay khiến chúng ta kính phục các thánh, vì các ngài đã mở trí mở lòng cho ta để chúng ta hiểu rằng đời này không phải là tất cả. Năm 1980, tại câu lạc bộ của những nhân vật vị vọng trong xã hội, câu lạc bộ Philadelphia Phillies, người ta đã tổ chức một cuộc nói chuyện và người được mời nói chuyện, một nhân vật đặc biệt tên là Cordell. Cordell có tật nơi chân nên đi đứng rất khó khăn, anh lại ngọng nên ăn nói cũng khó. Mặt mày anh dị hợm nên nhiều người thấy anh phải quay mặt đi hướng khác. Một người như thế có gì để nói với những nhân vật giàu sang, danh vọng trong xã hội? Anh mở đầu như sau: "Tôi biết rằng tôi rất là khác biệt với các bạn." Rồi anh kể về cuộc đời mình, một cuộc đời nhiều thất bại, nhiều đau khổ. Sau cùng anh kết luận: "Các bạn có thể thành công suốt cả cuộc đời và lãnh hàng triệu đô la mỗi năm. Nhưng khi ngày giờ đến, ngày mà người ta đóng nắp quan tài bạn lại, thì các bạn sẽ chẳng khác tôi chút nào. Đó là lúc chúng ta đều y như nhau." Không biết cử tòa của cuộc nói chuyện hôm đó nghĩ gì, nhưng tôi thì nghĩ đến các thánh tử đạo. Các ngài khôn hơn nhiều người ở chỗ nhiều người đã dùng cả cuộc đời để kiếm tìm những điều họ sẽ phải bỏ lại khi quan tài của họ bị đóng lại. Còn các ngài thì dám bỏ tất cả những gì quý nhất ở trần gian để đổi lấy cuộc sống vĩnh cửu. Giáo hội Việt Nam là một gia sản quý báu mà cha ông đã để lại cho chúng ta bằng giá máu của các ngài, để ngày nay chúng ta có ba giáo tỉnh, gồm 26 giáo phận với hàng giáo phẩm được thiết lập chính thức vào năm 1960 để coi sóc hơn 6 triệu tín hữu. Chúng ta phải bảo vệ và xây dựng di sản ấy như các em thiếu nhi thường ca hát khi sinh hoạt. Cái nhà là nhà của ta, ông cố ông cha làm ra, các con ta gìn giữ lấy, muôn năm với nước non nhà. Nếu chúng ta biết bảo vệ và xây dựng giáo hội Việt Nam cho tốt, thì chúng ta được các ngài khen là con cái khôn ngoan, vẻ vang cha mẹ. Nếu chúng ta không cố gắng và làm phát huy ra vẻ đẹp mà cha ông chúng ta đã xây dựng bằng xương máu, thì các ngài sẽ phải phàn nàn về thế hệ con cháu. Đời cha vo tròn, đời con bóp méo. Ngày lễ các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay thôi thúc chúng ta hãy theo gương các ngài để biết tử đạo trong đời sống hàng ngày. Nếu ngày nay chúng ta không phải trải qua tử đạo đỏ, thì chúng ta có thể chấp nhận tử đạo trắng hoặc xanh. Hãy thực hiện lời Chúa dạy chúng ta trong bài tin mừng hôm nay. Ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Theo Chúa là phải từ bỏ mình, chấp nhận mọi gian nan khốn khó, vâng theo thánh ý Chúa, sống trọn cuộc sống Kitô hữu để làm chứng cho Chúa. Đó là chúng ta đang trải qua cuộc tử đạo, tuy âm thầm, nhưng đòi hỏi nhiều hy sinh, nhiều cố gắng trường kỳ. Nếu không phải đổ máu ra mà làm chứng cho Chúa, thì chúng ta có thể làm chứng theo lời nói của Thánh nữ Teresa Hải Đồng. Ơn gọi tôi ở trong giáo hội là yêu mến.